cành nhỏ, con xin đưa ta vào cây nho thật, cây nho thật là Đức Kitô. Ngày từng ngày kinh mục nguồn sống dưỡng nuôi đời con, ngày từng ngày kinh mục nguồn ơn dưỡng nuôi hồn con. Cho dù nắng khô hạn già, cho dù tuyết sương lạnh giá, cho dù mưa, cho dù nắng, cho dù phong ba bão tố, không, không, không gì tách con ra khỏi được lòng yêu thương của Chúa nơi Đức Kitô. Là cành nhỏ, con xin đưa ta vào cây nho thật là Đức Kitô. Ngày từng ngày kinh mục nguồn sống dưỡng nuôi đời con, ngày từng ngày kinh mục nguồn ơn dưỡng nuôi hồn con. Cho dù khổ đau đọa đầy, cho dù sướng vui hạnh phúc, cho dù gian truân, cho dù phú quý, cho dù vinh quang quyền thế, không, không, không gì tách con ra khỏi được lòng yêu thương của Chúa nơi Đức Kitô.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đã tuyên bố: Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Nghe vậy, nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: Điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: Vì thế Thầy đã bảo anh em, không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi mình phải đi đến lựa chọn. Không thể bắt cả hai tay, cũng không thể đi nước đôi được. Có những người khi mà hỏi thì họ trả lời nước đôi. trả lời không có dứt khoát. Có cũng được mà không có cũng được. Ăn cũng được mà không ăn cũng được. Đến cũng được mà không đến cũng được. Giống như cuộc sống của họ không có một cái mục tiêu rõ ràng, không có một hướng đi nhất định. Ta gọi là bạ đâu thì âu đó, thích đâu thì âu đó, không có lập trường, không có một cái sự kiên định. Và trước khi lựa chọn, dĩ nhiên mình không phải chọn bừa, không phải ngẫu hứng, không phải là tự nhiên, nhưng mà có suy nghĩ, có bàn hỏi và có cầu nguyện. Và khi lựa chọn thì mình chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đấy. Tốt, tạ ơn Chúa. Mà không được như ý mình mong muốn, cũng tạ ơn Chúa và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn ấy. Có thể là lựa chọn sai lầm. Rồi mình có quyền mình làm lại, rút kinh nghiệm từ sự thất bại ấy, mình làm lại. Vì đâu phải lúc nào mình cũng sáng suốt, đâu phải lúc nào mình cũng tỉnh táo. Và có khi trong hoàn cảnh ấy phải lựa chọn như vậy là đúng, nhưng bây giờ thì hoàn cảnh nó thay đổi rồi, bây giờ phải lựa chọn lại thôi. Lúc này cần phải giải quyết cấp tốc, cấp bách thì phải giải gỡ ngay bằng phương cách này. Nhưng sau này thì chúng ta không nên giải quyết bằng cách đó nữa, vì thời chiến thì khác mà thời bình thì khác chứ. Nếu lúc mà bình an thì khác, còn lúc mà bây giờ đang đại dịch virus corona thì phải giải quyết bằng cách khác chứ. Ví dụ như là bình thường thì người bệnh, người nhà mời các linh mục đến để lãnh nhận bí tích sức dầu, rồi bí tích giải tội, bí tích thánh thể, rước mình thánh Chúa làm của anh đàn. Lưu ý là không phải là chờ đến gần chết mình mới gọi linh mục đến, coi như là hấp hối rồi mới gọi đến. Là trong cơn bệnh nặng là có quyền gọi rồi. Và linh mục có nhiệm vụ phải đến, bất cứ giá nào cũng phải đến vì phần rỗi linh hồn của người ta. Dù có phải mất mạng thì cũng phải đi. Và đó là lựa chọn. Khi mình lựa chọn làm linh mục thì phải biết rằng có những cái hệ lụy gì đi theo. Không phải, tôi thích làm linh mục vì được gọi là cha, vì được mặc cái áo súng xính, vì được ở nhà cao cửa rộng, vì có xe hơi, có điện thoại mới, vì đi đâu cũng được người ta tiền hô hậu ủng, vì tôi lựa chọn đó. Không phải. Đó là cái bên ngoài, cái hào nhoáng bên ngoài. Còn cái bên trong đó là gì? Là cái nhiệm vụ của anh. Có thể cho đó là quyền lợi đi, nhưng mà đừng quên quyền lợi thì phải đi đôi với trách nhiệm, với bổn phận. Có đâu mà ngồi ăn không vậy. Thì trách nhiệm bổn phận đó là phải cử hành bí tích cho người giáo dân, là phải giảng dạy, là phải ngồi tòa, là phải chăm sóc con chiên của mình, làm việc mục vụ, sống chết với đoàn chiên, vân vân. Và trong cái sống chết với đoàn chiên đó không phải là lý thuyết, nhưng mà trong cái thực hành là nếu người ta cần lãnh nhận bí tích sức dầu thì đêm hôm khuya khoắt, hay là trời giá rét lạnh lùng hay cái gì vật bất cứ, cũng phải đến với người ta. Và lưu ý là bí tích sức dầu không phải là sức để mà đi về với Chúa, không phải. Vì trong nghi thức sức dầu, trong lời nguyện xin Chúa chữa lành nếu đẹp lòng Chúa, qua bí tích sức dầu này cho họ được hồi phục sức khỏe, chứ không phải sức dầu để đi. Mà nếu có ra đi thì họ sẽ ra đi trong bình an, trong niềm tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa, là đấng dầu lòng thương xót tha thứ hết tất cả lỗi lầm của họ để đưa họ về hưởng hạnh phúc bên Chúa. Vì lúc đó ma quỷ nó sẽ cám dỗ, là họ cũng phải lựa chọn, một là theo Chúa hay là theo ma quỷ, một là tin tưởng và hy vọng hay là tuyệt vọng và không tin gì nữa. Và cái quyết định đó, cái lựa chọn đó là lựa chọn một sống hay chết đấy, một thiên đàng hay hỏa ngục đấy, một Thiên Chúa hay là ma quỷ đấy. Vì thế mà cần có bí tích sức dầu, cần có những người thân cầu nguyện. Và Chúa nói rằng là lần chuỗi lòng thương xót Chúa bên người hấp hối, để họ được tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa mà ra đi bình an nếu Chúa gọi họ, và để họ tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, Chúa có thể chữa lành cho họ. Cho nên đừng đợi lúc mà người ta hôn mê bất tỉnh rồi mới gọi cha đến sức dầu thì không kịp, và họ không ý thức nữa, thiệt thòi cho họ. Bệnh nặng, yếu, mệt là có quyền rồi. Nhưng mà đừng có khỏe rồi. Tôi nhớ cha sợ của tôi rồi tôi đi giúp sứ. Ngài bảo 12 đêm gọi dậy, mình cũng phải tất ta tất tử chạy. Tôi xách xe chạy theo, chở ngài đi. Đến nơi, bảo ông trùm dắt đến, bảo đâu rồi, ông ở đâu? Thế thì ông ấy đang ngồi hút thuốc lào, xong rồi nghe thấy cha gọi ông là hoảng quăng, quăng cái điếu thuốc lào đó rồi nằm rên hừ hừ. Thì cha sợ cũng bực mình, tôi thấy ngài cũng bực, nhưng mà cuối cùng ngài bảo thôi ông ơi đừng có giả vờ nữa, ngồi dậy hút thuốc lào tiếp đi. Lần sau thì nếu mà bệnh nặng thế gọi, còn nếu mà ho sụ sụ đừng có gọi hôm đêm hôm khuya khắc này, nó không thuận tiện cho chúng tôi. Còn nếu mà người bệnh yếu thì mình nên gọi ban ngày, đừng chờ đến đêm hôm. Còn lúc mà bị tai biến hay là bị trúng gió hay là bị trở bệnh đột xuất thì chúng ta không nói làm cái gì, mà bình thường là như thế. Vậy thì mình cũng phải có sự lựa chọn. Còn bây giờ thì với đại dịch này, linh mục không được phép đến nữa, cả về phía xã hội giáo hội. Thế nhưng mà cũng khuyến cáo không được đến, vì bản thân mình không sao, nhưng mà mình lại lây lan cho những người mình sẽ tiếp xúc sau này. Mà nhiệm vụ của linh mục thì không phải là cứ đóng cửa trong phòng, rồi cũng phải tiếp xúc với người giáo dân cách này cách khác, để chăm lo đời sống tinh thần của họ và cả đời sống vật chất nữa. Như Đức Giám Mục nói là làm sao để trong xứ không có người nào bị đói trong cơn đại dịch này, và cả những người ngoại đạo trong giáo xứ mình nữa. Thế thì nếu mà vì đi sức liều cho một người rồi mình bị lây nhiễm và về mình không làm gì được, hoặc là mình lại gây ra lây nhiễm cho cả bao nhiêu trăm hoặc ngàn người nữa, thì điều đó không được, không được phép. Đó mình phải chọn lựa. Thì lúc này thì phải chọn lựa cái này, và lúc khác thì chọn lựa cái khác. Đừng có cứng nhắc quá. Nguyên tắc mình như vậy thì lúc nào cũng cứ như thế, không được. Đồng ý là đèn đỏ thì phải dừng, đèn xanh thì sẽ chạy. Nhưng mà có những lúc đèn đỏ vẫn được chạy. Bây giờ này, đêm dù có giới nghiêm đi nữa, xe cứu thương vẫn được chạy mà. Giới nghiêm từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau, vẫn đêm xe cứu thương vẫn chạy. Và đèn xanh đèn đỏ thì xe cứu thương vẫn chạy. Thì phải lựa chọn chứ. Nếu mình cứ ngắc trong nguyên tắc quá, trong luật lệ quá, mình trở thành cái con người là vụ luật. Nhưng mà nếu mà mình chẳng có luật lệ gì cả, mình trở thành cái con người phóng túng cũng không được xong. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mình là lựa chọn. Trong sách Giô-suê, ông Giô-suê quy triệu tập các kỳ mục Israel, các thủ lãnh thẩm phán và ký lục. Và ông nói với họ rằng nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Thiên Chúa thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ. Hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia sông cả. Hoặc các thần của người Emori mà anh em đã chiếm đất để ở. Tùy, anh em lựa chọn. Nếu mà không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa nữa, thì chọn các thần ấy đi. Về phía tôi, gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa. Rõ ràng. Lập trường rõ ràng, dứt khoát như vậy. Chứ không có mị dân. Không phải vì dân thích các thần đó, rồi mình cũng phải chiều theo nó. Không. Mình người lãnh đạo, mình người chịu trách nhiệm thì mình phải hướng dẫn người ta để có sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng vẫn không áp đặt, để cho người ta suy nghĩ, tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Có những người rất sợ trách nhiệm cho nên không bao giờ dám lựa chọn. Cứ thấy người ta làm sao thì mình làm theo như vậy. Rồi đến khi mà có chuyện xảy đến thì mình phủi tay nói tôi đâu có biết, tôi đâu có chọn, tôi đâu có muốn, tôi đâu có định như thế. Tại vì cái này, tại vì cái nọ, tại vì cái kia, đổ cho hoàn cảnh, đổ cho người khác mà không bao giờ dám can đảm nhận trách nhiệm về mình. Tôi chọn và tôi chịu. Tôi chọn và tôi chịu. Dân đáp lại. Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác. Không hề có ý đó. Vì lý do chính Thiên Chúa đã đưa chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai Cập. Từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua. Lý do chúng tôi lựa chọn Đức Chúa là vì Đức Chúa đã làm cho chúng tôi những điều kỳ diệu ấy. Vậy thì về phần chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa vì người là Thiên Chúa của chúng tôi. Bây giờ chị em mình lựa chọn đi. Đó, chúng đã cho mình một lựa chọn. Hoặc là đi theo tà thần, hoặc đi theo Thiên Chúa. Mà có những người này, người ngày hôm nay họ đã lựa chọn tà thần, lựa chọn những bè rối, những người rối đạo, những người lạc đạo, những người bỏ đạo, mà cứ xưng là đó mới là đạo thật. Cái nguy hiểm là ở cái đó, là vì họ không có chịu nghe theo sự hướng dẫn của đấng bản quyền, của cha sở, của giám mục, không có chịu tìm hiểu cho kỹ càng, chỉ có lên mạng đọc xem một vài cái video clip, thấy họ nói hay quá, họ đưa ra những hình ảnh hay quá, rồi lựa chọn theo họ mà bỏ giáo hội, bỏ Thiên Chúa, theo nhóm trừ quỷ, theo nhóm mẹ Thiên Chúa, theo nhóm mẹ Đức Chúa Trời. Họ đã lựa chọn tà thần mà khốn nỗi họ lại cho rằng đó là Thiên Chúa. Cái đó mới là cái sợ nhất, cái đó mới là cái khó khăn nhất. Cha ta họ lựa chọn ăn chơi, chém giết, cờ bạc, rượu chè, ma túy, tứ đổ tường, vân vân, thì cái đó thấy rõ là sai. Còn đây họ lựa chọn điều mà họ cho là đúng, họ bảo rằng đó mới là Chúa thật, đó mới là giáo lý thật, đó mới là giáo hội thật. Còn những cái gì giáo hội dạy họ thì họ bảo rằng đó là lừa, là dối. Đức Giáo Hoàng kia mà họ cũng còn bảo rằng đó là Giáo Hoàng giả, là ma quỷ, là Satan. Vì họ một lựa chọn sai lầm. Sai lầm là vì một là ngoan cố, hai là ngu dốt, ba là ngây ngô, bị lừa. Họ còn ngoan cố, cứng đầu, bất chấp. Có khi là vì tự ái nữa. Đã lỡ chọn rồi, bây giờ không chọn lại nữa, kỳ. Không dám can đảm, nhận rằng mình đã lựa chọn sai để mà làm lại. Mình có thể sai chứ. Con người mà nhân vô thập toàn mà. Giáo hội có bí tích hòa giải để làm gì? Chúa lập bí tích hòa giải để làm cái gì? Để cho người ta thấy sai mà quay lại để mà sửa mà. Mà mỗi ngày chúng ta đều sám hối vì lỗi lầm của mình. Thế thì nếu mà lựa chọn sai thì phải quay lại. Như người dân Do Thái này, chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa. Mặc dù trong lịch sử thì rất nhiều lần họ đã có lựa chọn sai lầm, thờ bò vàng đấy, rồi chạy theo ngoại đạo, thần này thần kia mà bỏ Chúa, rồi kêu ca lẩm bẩm trách móc Chúa, phản kháng, vân vân. Nhưng mà cuối cùng rồi họ cũng quay trở về để thống hối ăn năn khi mà Chúa ra tay. Khi mà Chúa ra tay cảnh báo cho họ biết rằng là đó là lựa chọn sai lầm, liệu mà quay về đi thì sống, anh em lựa chọn giữa cái sống và cái chết. Lựa chọn Thiên Chúa thì được sống, còn không thì sẽ phải chết. Và ngày hôm nay thưa anh chị em, với đại dịch virus corona nó đang xảy ra, cũng là một lời thách đố cho mỗi người chúng ta, hãy dừng lại để coi coi lựa chọn của ta xưa giờ là đúng hay sai. Có khi sai mà ta cứ cho là đúng, cái đó mới khó. Còn sai trách ra một người mà ăn chơi cờ bạc rượu chè rõ ràng là sai rồi, thì bây giờ lại dễ sám hối mà quay trở về, vì họ biết đó là sai và mọi người đều nhận thấy đó là sai. Cho nên Chúa bảo cái người mà thu thuế đứng ở xa đó, đấm ngực lại Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi, kẻ đó về thì được cứu. Còn cái người mà Pharisêu đứng lên giữa cung thánh nhưng mà vỗ ngực là con thế này con thế kia, mà còn so sánh là con không như cái đứa kia, nó thế này thế nọ, những người đó họ đâu biết rằng họ đã sai vì cái tội kiêu ngạo. Họ cho rằng họ làm như thế là đúng, làm sao họ được cứu, làm sao họ quay đầu lại, khó. Cho một người tội lỗi mà quay trở về dễ, vì họ biết rằng cái thân phận họ tội lỗi. Còn cho một người mà đạo đức giả quay trở về khó vô cùng, vì họ không nhận mình là tội lỗi, không nhận mình là sai, thì lấy đâu mà quay trở về. Ma quỷ nó làm cho nuôi một cái ảo tưởng rằng họ đang thánh thiện, đang đạo đức, đang đi đúng đường đây, họ mới là đang người xây dựng giáo hội đây, họ mới là người gìn giữ giáo hội đây, họ mới là người giữ lại những truyền thống cha ông đây, vân vân. Nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm nhất là sai mà không thấy mình sai để sửa, mà lại cứ cho rằng đó là đúng. Vì ngoan cố, vì tự ái, vì ngu si hoặc là vì ngây ngô. Và trong bài tin mừng hôm nay, Chúa cũng cho mình thấy rõ cái điều đó. Chúa nói về bánh hàng sống: thịt ta là của ăn, máu ta là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Rõ ràng như vậy, thịt ta là của ăn, nói rõ ràng dứt khoát, chứ không có nói mập mờ, không có nói lập là lập lờ, không có vòng vo tam quốc gì cả. Nói rõ ràng, thẳng thắn, rõ ràng, để cho người ta có chọn lựa rằng đó, Chúa nói như thế đó, rồi tôi có tin hay không tin, có chấp nhận hay không chấp nhận, có theo hay không theo. Nghe vậy thì nhiều môn đệ nói rằng lời này chướng tai quá, ai mà nghe được. Lời này chướng tai quá, ai mà nghe được. Đức Giê-xu biết được những suy nghĩ trong mỗi người chúng ta khi lựa chọn. Dù nói sầm thì với nhau, dù suy nghĩ trong đầu của mình, Đức Giê-xu tự biết được là các môn đệ đang sầm xì về vấn đề này. Cho nên bảo, điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Rồi ngay từ đầu, Đức Giê-xu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Đức Giê-xu biết, nhưng để cho người ta được tự do, vì Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì không thể áp đặt được. Khi mà ép thì uổng, ép dầu, ép mỡ, ai nữa ép duyên. Cái duyên mà Thiên Chúa muốn gieo với con người là một tình yêu đích thật, cho một sự tự do để đáp trả, đón nhận, đáp trả. Tình yêu của Chúa đi trước, tình cho không biếu không, tình mở ngỏ để luôn luôn đón nhận. Nhưng mà tùy phía bên kia có mở ngỏ để đón nhận hay không, có lựa chọn Thiên Chúa hay là lựa chọn thế gian, ma quỷ, xác thịt, lựa chọn Thiên Chúa, thiên đàng, hạnh phúc đời đời, hay lựa chọn trầm luân đời đời, cũng tùy theo con người được tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Biết rằng họ sầm xì đó, nhưng mà Chúa nói thẳng để cho họ đừng sầm xì nữa. Tại sao khi mà họ nghe như vậy, họ thắc mắc như thế, thì sao không hỏi thẳng với Chúa đi, nói trực tiếp với Chúa đi, vì Chúa cắt nghĩa cho chúng con như thế nào? Mà có những cái ta không thể cắt nghĩa được. Cuộc đời là một mầu nhiệm để sống, chứ không phải là vấn đề để giải quyết. Không phải là một vấn đề để chúng ta cứ giải quyết, hay là những vấn đề để giải quyết. Làm sao giải quyết hết được những vấn đề? Mà cuộc đời là một mầu nhiệm mà để mình sống, cũng như tình yêu. Làm sao định nghĩa được tình yêu? Nó chiếm hồn tâm một buổi chiều. Có ai định nghĩa được tình yêu như thế nào? Nhưng mà người ta yêu, người ta cảm nhận được. Những người viết về tình yêu, rồi kịch, rồi lý thuyết về tình yêu, cách nghĩa về tình yêu, vẫn chỉ là lý thuyết. Nhưng mà người thực tế sống tình yêu đó sẽ cảm nhận thế nào? Thế thì Chúa muốn cho con người ta là không có sầm xì, tránh cái sầm xì trong cộng đoàn đi. Mà điều đó Đức Thánh Cha Francisco thì nó sẽ giết chết cộng đoàn. Có gì thắc mắc thì nói, thì hỏi, đối thoại. Đừng có họp không nói, trốn công khai không lên tiếng, rồi ra về sầm sầm xì xì, chống đối, phản đối, ngầm, vân vân. Chúng muốn con người ta phải đối diện với cái ý nghĩ của mình và chịu trách nhiệm về cái ý nghĩ đó. Phải nói ra cái ý nghĩ đó như thế nào. Nếu mà đúng thì tốt, còn nếu mà không đúng thì có người giúp cho mà sửa. Còn cứ lầm ngầm, sầm 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 xì xì, sai rồi mà không chịu nhận là sai, vì sợ quê, thì tự ái, cho nên là sầm sầm xì xì. Chú nói, điều đó anh em lấy làm chứng không chấp nhận được ư? Chú nói thẳng với con, cho người ta biết họ đang sầm xì. Và chú biết là người ta, ai là người bán Chúa, ai là người chối Chúa, ai là người phản Chúa, chú biết. Nhưng chú không nắm cổ lôi lại, này không được bán tao nha, này không được thế này, không được thế kia, không. Như vậy thì Thiên Chúa là ông cảnh sát thôi, là một nhà độc tài thôi, chứ không phải là tình yêu. Vì công an cảnh sát mà biết ai có tội, ai có lỗi thì nắm cổ xách vào làm việc liền. Và có tội thì đưa vào tù. Còn Chúa biết người ta có những tư tưởng, cho dù tư tưởng phản động đó đi, vẫn để cho người ta được suy nghĩ, được lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui không còn đi theo người nữa. Rõ ràng Chúa cũng không níu kéo. Ta nói giữ người ở sao giữ người đi được. Còn bài hát người ơi, người ở đừng về, người ơi, người ở đừng về. Họ đã muốn về rồi, giữ sao được. Họ đã không yêu rồi, ép làm sao được. Có người ta không thích mình mà cứ cố ép người ta thích để làm cái gì. Người ta đã không ưa rồi thì thôi. Còn mình càng ép bao nhiêu người ta càng khó chịu bấy nhiêu. Có khi họ bằng mặt mà không bằng lòng thì cũng chẳng ăn thua gì. Cho nên đi theo Chúa là một sự tự tình, tự nguyện lựa chọn. Và biết được cái lựa chọn của mình có kết cuộc như thế nào. Đức Giê-xu hỏi nhóm 12, cả anh em nữ anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Còn lại 12 người, môn đệ thân tín nhất. Sao? Anh em có muốn bỏ đi không? Lựa chọn đi. Chúa cũng cho con người ta có sự lựa chọn mà. Phê-rô đáp, thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Thực sự, điều mà Phao-lô tin bố ngày hôm nay, bỏ thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Ông đã lựa chọn như vậy rồi đó, nhưng mà trong lúc mà đi theo thầy, rất nhiều lần ông cũng bị vấp ngã. Thưa thầy, vừa mới đang phấn khởi được thấy thầy tỏ mình ra trên núi cao trong biến hình, xuống núi thì thầy lại bảo là con người sẽ bị bắt, bị nộp, bị giết, bị treo trên thập giá, vân vân, ngày thứ ba mới sống lại. Thì Phê-rô lại cản thầy, thưa thầy, không được, không thể được như thế. Thầy làm sao mà lại được chịu như thế? Cho nên ông vẫn nhìn về một Thiên Chúa không phải hoàn toàn như là Thiên Chúa thật, như là điều mà Thiên Chúa muốn tỏ mình ra, nhưng mà vẫn bị cái nhìn của trần tục, của thế gian xen vào, là một Thiên Chúa uy nghi, quyền năng, một Thiên Chúa mà thống lĩnh hết tất cả, chứ không phải là một Thiên Chúa khiêm nhu. Người ta ngày hôm nay cũng muốn một Thiên Chúa đầy quyền năng để có thể tiêu diệt cái đám virus corona này đi. Một ông cha bạn mới nói, có một ông thầy ở Việt Nam qua bên Phi học, rồi virus corona không về được, học đến thần học năm thứ ba rồi. Ông biết sao nhiễm virus corona, vào bệnh viện tuần rồi đi rồi, Chúa gọi về rồi. Bỏ xác nơi quê người thôi chứ làm sao đưa về Việt Nam được. Và có nhiều, có cặp vợ chồng, vợ chết, vợ nhiễm rồi lấy cho chồng, mà chồng chết trước, 3 tiếng sau tới vợ. Và có gia đình thì cả nhà 4-5 người cứ lần lượt ra đi như vậy. Bây giờ người ta đang hoảng loạn đây, lòng tin người ta đang hoảng loạn. Không biết có Chúa hay không, lại hát được bài Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người. Người ta đang bị khủng hoảng như vậy. Bây giờ người ta nói rằng Chúa bỏ, chứ con không bỏ Chúa. Ở đây thì Chúa hỏi cả anh em có muốn bỏ thầy hay không? Còn bây giờ thì người ta nói ngược lại là Chúa bỏ chúng con rồi hay sao? Mà để cho virus corona nó khống chế chúng con như thế này. Thưa anh chị em, đó là một thách đố. Khủng hoảng đức tin bây giờ như vậy đấy. Mà nếu mà không khéo mình lại chạy theo bè rối mất, chạy theo Satan mất, nó sẽ dụ mình là đó, con mày thấy chứ, Chúa của mày đâu có quyền năng gì đâu. Chết đây thưa anh chị em, mình đừng quên rằng là một Thiên Chúa đầy quyền năng nhưng giàu lòng thương xót. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đầy quyền năng, biết rõ những suy nghĩ của con người. Chúa biết bây giờ chúng ta đang nghĩ gì về Chúa đấy. Đang nghĩ rằng là Chúa bất lực, đang nghĩ rằng Chúa ngủ quên, giống như Phêrô ở trên thuyền trồng trành sóng đánh và thấy Chúa cũng ngủ ở trên cái thuyền, ngồi trên ván véo mà ngủ, chẳng động đậy gì cả. Thầy ơi, dậy mà cứu chúng tôi đi, chết mất thầy ơi. Bây giờ anh Diệp cũng đang ầm ầm la lên là Chúa ơi đến đi, le ra tay lẹ lên, có chết mất bây giờ. Thành phố Sài Gòn bây giờ không còn ai sống nữa bây giờ, xóa sổ luôn bây giờ. Rồi lây lan các nước khác, bên Úc, bên nước nào cũng bây giờ nó cũng chạy tới hết. Hoảng loạn lên. Mà bây giờ người ta đang nói rằng là con không có bỏ Chúa mà dường như bây giờ Chúa bỏ con. Đó là cái cám dỗ ghê gớm nhất. Cám dỗ ghê gớm nhất. Nó cứ đổ tội cho Chúa. Tại Chúa bỏ con. Mà mình quên mất rằng là ai bỏ ai trước đây? Ai đã triệt phá các nhà thờ đây? Ai đã hạ các cây thánh giá xuống đây? Ai đã không có chấp nhận luân lý, đạo lý mà Chúa đã đặt ra đây? Là một vợ một chồng đây, là một người nam và người nữ kết hợp với nhau thành vợ chồng đây, mà họ biến loạn hết cả lên. Ai muốn lấy ai thì lấy, nam lấy nào cũng được, nữ lấy nữ cũng được, mà đủ mọi thứ. Những cái cần làm không làm, những cái không cần làm thì lại làm. Rối tinh lên đòi phụ nữ phải làm linh mục, rối tinh lên đòi phải cho linh mục lấy vợ, mà không đòi hỏi rằng là người linh mục phải sống như thế nào trong hoàn cảnh này. Họ không đòi hỏi cái điều đó. Đòi người linh mục phải thực sự là người đầy tớ, như là lá thư mà Đức Tổng Giám mục Sài Gòn, cũng là giám mục ở Phát Diệm, gửi cho các thầy sắp được lãnh nhận tác vụ linh mục ngày 25 tháng 8 này. Là không có một ai cả, chỉ có người chủ phong là giám mục đại diện cho Đức Giám mục Giáo phận Sài Gòn không ra được với thầy ấy mà thôi. Không có những nghi thức bên ngoài. Vậy Đức Giám mục nhấn mạnh rằng là tất cả những cái phụ thuộc bỏ đi, không cần thiết. Cái điều chính yếu là bí tích truyền chức, chứ không phải là tiệc tùng, không phải là thiệp mừng, không phải là hát hay là ca, là tung hô, là vòng hoa, là lời chúc tụng vân vân. Cái đó là những cái phụ thuộc. Bây giờ Covid nó làm cho bay hết những cái đó đi. Đức Giám mục bảo trước ta không làm được, bây giờ Covid nó làm được. Và bây giờ người phó tế mà lên làm linh mục ấy là phó tế, là người phục vụ đầy tớ. Mà khi làm linh mục thì không phải là không còn là đầy tớ nữa, mà là ông cha hay là ông chúa, ông chú, cha chú. Không phải, Đức Giám mục nói rằng bây giờ càng làm đầy tớ hơn nữa, thấp hơn nữa, và là đầy tớ suốt đời. Các thầy lựa chọn đi. Lá thư của Đức Giám mục đó gửi cho các thầy đấy. Các thầy phải lựa chọn đi. Phải lựa chọn đi đã. Rồi hãy chịu chức. Và tôi thấy Đức Tổ Giám mục cũng bảo tôi đã truyền chức và lễ khấn cho nhiều nơi ở Sài Gòn. Tôi thấy làm như vậy lại là hay. Mà những người đó mới đầu thì còn thấy buồn buồn vì không được cha mẹ hay không được bạn bè hay tiệc tùng hay là cỗ bàn linh đình như xưa. Nhưng mà cuối cùng suy nghĩ lại lại thấy là lại là hay. Với thấy rõ là đó là cái nhiệm vụ của mình, cái lựa chọn của mình. Mà ngày xưa các đấng bậc chịu chức linh mục, Đức Giám mục nói đâu có gì những cái hình thức bên ngoài đâu, mà các ngài dấn thân phục vụ tốt vô cùng. Có khi càng cái bên ngoài mình lại đánh mất cái bên trong, vì quá chú ý đến bên ngoài, hình thức bên ngoài. Bây giờ Chúa dập sạch tất cả những cái hình thức bên ngoài đó, để mình đi vào đời sống nội tâm, đời sống gắn bó sâu với Chúa hơn. Lựa chọn đi. Đây là lúc Chúa cho mình lựa chọn đây. Covid nó đến để mình mở mắt ra mà lựa chọn. Đừng có đổ lời Chúa bỏ tôi. Chúa hỏi, này, ai bỏ ai trước đây? Ai đã bảo rằng chẳng cần có Chúa? Ai đã bảo rằng là đi lễ đi thờ làm gì? Bàn tay ta làm nên tất cả. Các nhà thờ trống vắng. Có nhà thờ phải bán đi vì không đủ tiền đóng thuế. Chủng viện cũng phải đóng cửa, nhà dòng cũng phải đóng cửa. Ai bỏ ai? Người ta chạy theo thế tục, người ta chạy theo tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Người ta đã lựa chọn cái đó rồi, người ta đã bỏ Chúa trước rồi, thì Covid nó mới còn chỗ nó mới đến được. Cái chỗ ấy đang lẽ người ta phải đứng bề, người ta không đứng thì Covid bảo mày không đứng thì tao đứng. Bây giờ mình lấp đầy hết bằng lòng tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa đi. Quay hết trở về mà khẩn cầu lòng thương xót Chúa đi. Vậy mà còn chưa chịu mà, vẫn còn lao vào ăn chơi mà, vẫn còn đi vào trong rừng mà ăn nhậu với nhau mà. vẫn còn đi vào trong những nhà chứa mà vẫn còn tổ chức đánh bài được mà thậm chí còn lừa đảo vaccine giả rồi đủ mọi thứ, ngay cả cái họ cái hũ cho người chết kia mà cũng còn kinh doanh trên nó mà, cò trên cả những cái hũ cho nữa mà chết đến nơi nó còn chưa tỉnh mà bảo là chú bỏ thế nào. Người ta nghèo khổ như vậy, mình hàng tiếp tế hàng cứu trợ về không có giải quyết ngay để nó hư hết, mà người khác xin cũng không cho nữa. Độc quyền độc đoán như thế để tỏ ra cái mình có quyền, cơ chế xin cho. Bà con giáo dân, anh em từ khắp nơi người ta chở hàng đến thì lo mà phân phối nhanh đi, không làm được thì nhờ người khác, cho người khác cộng tác với. Không, ta có quyền, ta muốn cho ai ta cho. Bao nhiêu người chết đói, bao nhiêu người chết khát, còn mình thì hàng để hư thối đi mà vẫn không. Đó là lựa chọn của mình đó ư? Lựa chọn là tôi là người có quyền ban phát, chứ không lựa chọn là người dân của tôi, những người nghèo khổ đang cần đây này, thì với bất cứ giá nào tôi cũng phải đưa đến cho họ, càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt chứ. Tại sao mà lại chặn lại như thế? Đó thưa anh chị em, ngay cả bây giờ đi nữa thì mà người ta vẫn chưa có tỉnh ngộ để lựa chọn Chúa là Chúa duy nhất. Như Phêrô nói, thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời, mà ta lại nghe toàn những lời của người thế gian thôi. Toàn người lời của người thế gian thôi. Mà lời ai hỏi tôi cái gì, nói cha nghĩ sao, tôi nói phải như thế này, một là như thế này, hai là như thế kia. Họ hỏi nhưng mà họ muốn mình phải trả lời theo ý họ. Tôi nói không, tôi trả lời theo ý họ để họ an tâm, để họ làm điều sai, điều bậy, lừa dối. Mà bảo là tôi, cha thấy thế nào. Tôi nói không được, bảo không được con cũng làm. Vậy thì hỏi tôi làm chi? Tôi làm cái gì? Vì họ chỉ muốn rằng mình nói theo ý của họ, làm theo, nói để họ làm cho an tâm cái đường sai quấy đó. Họ đã lựa chọn trước rồi họ mới đến hỏi mình. Tôi nói vậy thì hỏi tôi làm cái gì? Thà phân vân không biết lựa chọn như thế nào thì đến người ta chỉ cho đường đúng, và thấy đường đúng thì phải đi. Hỏi xong thấy đường đúng mà không, con vẫn đi đường kia. Vậy thì hỏi tôi làm gì cho mất thì giờ? Tôi không có nói theo chị được, tôi không nói theo bà được. Không được là không được. Dù có giận tôi cũng cứ nói không. Dù có cho tôi bạc tỷ tôi vẫn cứ nói không. Chứ phải vì có tiền mà tôi nói có, không có đâu. Không phải vì chỗ quen biết mà tôi nói có, không có đâu. Chứ càng quen biết thì tôi càng nói không. Không được là không được. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhờ sức mạnh của Thánh Thần, nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, có được một lựa chọn đúng đắn theo thánh ý Chúa trong tất cả những lúc mình cần phải lựa chọn.